Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 27 tháng 3 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự trình bày bài giảng mùa chay thứ hai năm 2019 của linh mục giảng thuyết của Phủ Giáo Hoàng hôm 22 tháng 3 vừa qua tại Vatican. Kế đó là các tiết mục hành trình với lời Chúa, gương chứng nhân và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay thứ tư trong tuần thứ ba mùa chay.
Làm mối thương cho cuộc đời hạnh phúc mến thương, cho tình người sống trong an bình, cho gia đình hạnh phúc tình yêu, và từ cuộc sống mãi là chứng nhân tình yêu, mang tin mừng đến cho ngàn dân, cho tình trời xuống trên dân.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 5 từ câu 17 đến câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đừng tưởng thầy đến để bãi bỏ luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi thì một chấm một phép trong lề luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy, ai bãi bỏ, dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn nhất trong nước trời. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đến, Ngài sẽ bỏ lề luật Thiên Chúa chăng? Trích đoạn tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định cho chúng ta biết, Ngài không bãi bỏ nhưng kiện toàn luật lệ. Chúa đã kiện toàn như thế nào? Như chúng ta biết, mỗi tôn giáo, mỗi cộng đoàn, mỗi tổ chức đều phải có luật lệ. Đạo Công giáo là một tổ chức nên cũng có luật lệ. Luật lệ do vị giáo chủ đạo Công giáo là Chúa Giêsu lập ra. Mà chúng ta biết đạo Công giáo phát xuất từ đạo Do Thái. Luật lệ của đạo Do Thái nằm ở trong Cựu Ước, mà đạo Công giáo tin nhận Cựu Ước, nên luật lệ đạo Công giáo có liên hệ mật thiết với luật lệ đạo Do Thái. Thế nhưng, người Công giáo vẫn không phải là người Do Thái giáo, tuy vẫn giữ các luật lệ của Do Thái giáo, nhưng giữ theo cách thức đã được Chúa Giêsu dạy bảo. Chẳng hạn, người Công giáo vẫn giữ 10 điều răn Thiên Chúa truyền cho ông Mô-sê trên núi Sinai, nhưng giữ theo cách thức đã được Chúa Giêsu hoàn hảo hóa. Đó là hai điều mà chúng ta thấy Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng hôm nay. Dù một chấm một phép của lề luật cũng không được bỏ qua. Và tôi không bãi bỏ nhưng kiện toàn. Chúa Giêsu đã kiện toàn, đã hoàn hảo hóa luật lệ theo bốn nguyên tắc. Thứ nhất, Chúa muốn nhấn mạnh đến tinh thần của luật lệ, chứ không hiểu theo nghĩa đen một cách máy móc. Như vậy, giải thoát luật lệ khỏi mọi giải thích hẹp hòi thiển cận của các kinh sư và pha-ri-sêu. Thứ hai, Chúa loại bỏ những riêng biệt dành cho dân Do Thái, để luật lệ được thích hợp với ý định ban đầu của Thiên Chúa và phổ cập cho toàn thể nhân loại. Như vậy là lấy lại tất cả giá trị đích thực của luật lệ. Thứ ba, Chúa tỏ ra Ngài có toàn quyền lập pháp trong đạo mới. Ngài đã nhân danh chính mình mà sửa chữa luật lệ, chứ không như các ngôn sứ xưa luôn phải dựa vào quyền thế của Thiên Chúa mà giảng dạy. Và thứ bốn, điều Chúa Giêsu quan tâm nhất là Ngài không muốn lập một trật tự mới cho thế giới, một cuộc cách mạng xã hội, nhưng Ngài dạy đổi mới con người. Luật lệ là cần, nhưng đổi mới con người thì cần hơn. Đối với Chúa Giêsu, yếu tố chủ chốt chi phối mọi cách ăn nếp ở của con người là tình yêu, yêu Thiên Chúa và yêu thương nhau. Tóm lại, Chúa Giêsu đến trần gian để sửa chữa những gì sai sót, lầm lỡ của con người trong việc tuân giữ luật lệ của Thiên Chúa. Ngài dạy bảo chúng ta đừng bao giờ giữ luật vì hình thức bên ngoài thôi, nhưng phải giữ luật vì tình yêu, vì lòng yêu mến. Bởi vì luật của Chúa là luật yêu thương chứ không phải luật làm, yêu rồi làm vì yêu chứ làm mà không yêu. Làm sẽ vô ích. Vì thế, tất cả mọi sách luật sẽ vô ích chỉ là mớ giấy lộn nếu thâm tâm con người không được ghi chữ yêu. Và một khi yêu rồi, thì tự nhiên sẽ hành động, và hành động chắc chắn sẽ tốt đẹp. Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương ban lề luật cho chúng con. Nhưng rất nhiều khi, chúng con tuân giữ một cách máy móc, giữ theo hình thức vì sợ tội, chứ chưa vì yêu mến. Xin giúp chúng con thay đổi cách sống, chu toàn giới răn Chúa trong tình yêu, để nhờ lề luật, chúng con được đến với Chúa trong bình an và vững mạnh. Amen.
Xin được làm muối ương, chúc đời hạnh phúc mến thương, để người sống trong an bình, cho gia đình hạt kinh tình yêu và từ cuộc sống mãi là chứng nhân tình yêu mang tiền mừng đến cho ngàn dân cho tình trời xuống trên dân trên dân ngày đời con từ đây tìm thuộc về Chúa trong đời con chưa dùng xây đắp được chưa đầy tớ vô duyên cho cuộc đời đẹp tươi gia đình hạnh phúc từ hôm nay ngày ơi xin là nhân chứng sống niềm tin giúp người yêu Chúa yêu đời cho gia đình an hòa hạnh phúc hôm nay hướng thiên đường ngày ơi xin được làm ánh sáng soi đường trần tâm tôi phút giây đôi con dù vẫn không đủ đầy cho mọi người sớm vui nồng tan vui nồng và từ nay sau xin ta về đắp xây niềm tin cho cuộc đời trong tươi đẹp xinh cho mọi người sống trong ân tình trong ân đời con từ đây xin thuộc về Chúa trong đời con Chúa dùng xây đắp được con chỉ là vị phụ để đỡ vô duyên cho cuộc đời đẹp tươi gia đình hạnh phúc từ hôm nay ngày ơi xin là nhân chứng
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Loreto, Italia. Đức Thánh Cha viếng thăm đền Thánh Đức Mẹ Loreto. Sáng 25 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến kính viếng đền Thánh Đức Mẹ ở Loreto và là vị giáo hoàng đầu tiên từ 162 năm nay dâng thánh lễ tại nhà Đức Mẹ. Loreto có khoảng 13.000 dân cư, cách Roma gần 300 cây số về hướng đông bắc, 195 cây số nếu tính đường chim bay. Theo một số lưu truyền cổ kính, ngày nay được chứng thực nhờ những nghiên cứu lịch sử và khảo cổ học, đền thánh Loreto bảo quản nhà Đức Mẹ ở Nazareth. Năm 1291, khi các thập tự quân bị trục xuất vĩnh viễn khỏi miền Palestina, các vách tường của nhà Đức Mẹ được các thiên thần mang đi, trước tiên đến Illyria ở Tesasto, ngày nay là nước Croatia, rồi sau đó mang tới Loreto ngày 10 tháng 12 năm 1294. Đức Thánh Cha đã đến nhà Đức Mẹ bên trong đền thánh để cử hành thánh lễ riêng lúc 9 giờ 45 phút. Ngài là giáo hoàng thứ hai cử hành thánh lễ tại căn nhà thánh nhỏ bé này, tức là từ sau Đức Chân Phước giáo hoàng Pio thứ 9, cách đây một thế kỷ rưỡi. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ một mình trước sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Đan Xin sở tại, và trong số các tín hữu hiện diện có 4 bạn trẻ và 1 cặp đính hôn tượng trưng cho các công dân tương lai, các gia đình tương lai. Trong đền thờ cũng có nhiều tín hữu khác tham dự thánh lễ qua màn hình và loa phóng thanh. Sau khi ban phép lành cuối lễ, Đức Thánh Cha đã dâng tặng Đức Mẹ đóa hoa hồng vàng như Ngài đã làm nhiều lần khi kính viếng các đền thánh Đức Mẹ. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã ký tông huấn đúc kết những thành quả của Thượng Hội đồng Giám mục về chủ đề Người trẻ, Đức tin và sự phân định ơn gọi, tiến hành từ ngày 3 đến 28 tháng 10 năm ngoái. Sau đó, Đức Thánh Cha chào thăm hơn 20 cha dòng Cappuccino phục vụ tại đền thánh. Cộng đoàn dòng tại đây trực thuộc bề trên tổng quyền và gồm các tu sĩ từ 8 tỉnh dòng được gửi tới, trong đó có 4 tỉnh tại Italia. Đức Thánh Cha cũng thăm hỏi hàng chục bệnh nhân ngồi trên xe lăn ở trong đền thờ. Sau đó, Đức Thánh Cha tiến ra tiền đường của đền thánh để chào thăm các tín hữu và chủ sự kinh truyền tin với mọi người. Quảng trường đông chật hơn 8.500 người, trong đó có 800 bạn trẻ thuộc tổ chức Unitansi, chuyên giúp đỡ các bệnh nhân hành hương tại Lộ Đức và các trung tâm thánh mẫu khác. Lên tiếng trong dịp này, sau khi chào thăm chính quyền, Đức Tổng giám mục Fabio Dancin, đặc ủy của tòa thánh phụ trách đền thánh Đức Mẹ Loreto và đông đảo các tín hữu, Đức Thánh Cha nói: bao nhiêu người từ Italia và các nơi trên thế giới đến ốc đảo thinh lặng và đạo đức này để kiếm múc sức mạnh và hy vọng. Tôi đặc biệt nghĩ đến các bạn trẻ, các gia đình và các bệnh nhân. Nhà thánh là nhà của những người trẻ, vì Đức Trinh Nữ Maria, thiếu nữ đầy ân sủng, tiếp tục nói với các thế hệ trẻ, đồng hành với mỗi người trong việc tìm kiếm ơn gọi của họ. Vì thế, tôi đã muốn ký tông huấn đúc kết thành quả của Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới về người trẻ. Tông huấn mang tựa đề Christus Vivit, Chúa Kitô sống. Trong biến cố truyền tin, ta thấy rõ năng động của ơn gọi được biểu lộ qua 3 giai đoạn như Thượng Hội đồng Giáo mục đã nêu rõ. Thứ nhất là lắng nghe lời Chúa, dự phóng của Thiên Chúa. Thứ hai là phân định, và thứ ba là quyết định. Giai đoạn đầu tiên, lắng nghe, được biểu lộ qua những lời này của Thiên Thần. Hỡi Maria đừng sợ, bà sẽ thụ thai và sinh một con trai và sẽ gọi người là Giê-xu. Chính Thiên Chúa là đấng luôn luôn có sáng kiến gọi con người đi theo Ngài. Lời mời gọi hãy tin tưởng và thực hiện một hành trình đời sống Kitô phù hợp với niềm tin hoặc sống đời thánh hiến đặc biệt, chính là một sự đột nhập âm thầm nhưng mạnh mẽ của Thiên Chúa vào đời sống của một người trẻ để ban tặng cho họ tình yêu của Ngài. Cần chuẩn bị và sẵn sàng lắng nghe, đón nhận tiếng Chúa, tiếng mà chúng ta không nhận thấy giữa những ồn ào huyên náo và trong những dao động. Dự phóng của Thiên Chúa về đời sống bản thân và xã hội của chúng ta không phải là điều ta nhận thấy được khi ở trên mặt hời hợt, nhưng phải đi xuống mức độ sâu hơn, nơi mà những sức mạnh luân lý và tâm linh tác động. Chính tại đó, mẹ Maria mời gọi các bạn trẻ hãy đi xuống và hòa hợp với tác động của Thiên Chúa. Giai đoạn tiêu biểu thứ hai trong mối ơn gọi là sự phân định, được diễn tả qua những lời của Đức Mẹ Maria. Làm sao điều ấy xảy ra được? Mẹ Maria không nghi ngờ. Câu hỏi của mẹ không phải là một sự thiếu đức tin. Trái lại, câu ấy biểu lộ chính ước muốn của mẹ mong khám phá những ngạc nhiên của Thiên Chúa. Nơi mẹ có sự quan tâm đón nhận tất cả những đòi hỏi trong dự phóng của Thiên Chúa về đời sống của mẹ, mong được biết dự phóng ấy qua những sắc thái khác nhau để làm cho sự cộng tác có tinh thần trách nhiệm và trọn vẹn hơn. Đó chính là thái độ của môn đệ. Mỗi sự cộng tác của con người với sáng kiến nhưng không của Thiên Chúa phải soi sáng để đào sâu những khả thể và năng khiếu của mình, với ý thức rằng chính Thiên Chúa vẫn luôn là vị trao ban và hành động. Như thế, cả sự nghèo nàn và bé nhỏ của những người mà Chúa gọi theo Ngài trên con đường phúc âm cũng được biến đổi trong sự biểu lộ phong phú của Chúa và trong sức mạnh của đấng toàn năng. Sự quyết định là giai đoạn thứ ba trong mối ơn gọi Kitô và được diễn tả qua câu trả lời của mẹ Maria với sứ thần. Xin xảy ra cho tôi theo lời của sứ thần. Lời thưa xin vâng của mẹ đối với dự phóng cứu độ của Thiên Chúa được thể hiện qua sự nhập thể, là sự phó dâng cho Chúa trọn cuộc sống của mẹ. Đó là lời xin vâng đầy tín thác và sẵn sàng tuân phục thánh ý Chúa. Mẹ Maria là mẫu gương của mỗi ơn gọi và soi sáng cho mỗi việc mục vụ ơn gọi. Những người trẻ đang tìm kiếm hoặc tự hỏi về tương lai của mình có thể tìm thấy nơi mẹ Maria là đấng giúp đỡ họ phân định dự phóng của Thiên Chúa dành cho họ và sức mạnh để đón nhận dự phóng ấy. Đức Thánh Cha nói, tôi nghĩ đến Loreto như một nơi ưu tiên mà người trẻ có thể đến để tìm kiếm ơn gọi của họ, nơi trường của mẹ Maria. Đây là một cột trụ tinh thần phục vụ việc mục vụ ơn gọi. Vì thế, tôi cầu mong rằng trung tâm Gioan Paolo thứ hai ở đây được tái đẩy mạnh để phục vụ giáo hội tại Italia và trên bình diện quốc tế, tiếp tục những chỉ dẫn do Thượng Hội đồng Giám mục đề ra. Đây là một nơi mà các bạn trẻ và các nhà giáo dục có thể cảm thấy được đón tiếp, đồng hành và giúp phân định. Vì thế, tôi cũng nồng nhiệt xin các cha dòng Cappuccino phục vụ tại đây kéo dài giờ mở cửa Vương cung Thánh đường và Nhà Thánh vào chiều tối và bắt đầu ban đêm khi có những nhóm bạn trẻ đến cầu nguyện và phân định ơn gọi của họ. Đối với giáo hội tại Italia, Đền Thánh Loreto nhờ vị trí địa lý ở giữa bán đảo Italia, sẵn sàng trở thành nơi được đề nghị cho các cuộc gặp gỡ thế giới dành cho giới trẻ và các gia đình. Thực vậy, đáp ứng sự hăng hái chuẩn bị và cử hành các biến cố này, cần có việc thực hiện mục vụ giúp hình thành cụ thể nội dung phong phú qua những đề nghị đào sâu, cầu nguyện và chia sẻ. Đức Thánh Cha nhận xét tiếp rằng, nhà mẹ Maria cũng là nhà của gia đình. Trong tình trạng khó khăn của thế giới ngày nay, gia đình dựa trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ có một tầm quan trọng và sứ mạng rất quan trọng. Cần tái khám phá kế hoạch do Thiên Chúa đề ra cho gia đình để tái khẳng định sự cao cả và không thể thay thế được của gia đình trong việc phục vụ sự sống và xã hội. Trong nhà Nazareth, mẹ Maria đã sống các tương quan gia đình trong tư cách là người con, là người đính hôn, là hôn thê và là mẹ. Vì thế, mỗi gia đình, trong các thành phần khác nhau, đều tìm thấy nơi đây sự đón tiếp, sự soi sáng để sống căn tính của mình. Kinh nghiệm của mẹ Maria trong gia đình cho thấy, gia đình và người trẻ không thể là hai lĩnh vực song song trong việc mục vụ các cộng đoàn của chúng ta, nhưng phải đồng hành, liên kết chặt chẽ với nhau. Vì rất nhiều khi, người trẻ là những gì mà gia đình đã làm cho họ trong thời kỳ tăng trưởng. Viễn tượng này tạo nên một việc mục vụ ơn gọi, quan tâm biểu lộ khuôn mặt của Chúa Giêsu qua nhiều khía cạnh khác nhau, như vị thượng tế, như vị hôn phu, như mục tử. Tất cả các khía cạnh ấy đều liên kết với nhau. Sau cùng, nhà mẹ Maria là nhà của các bệnh nhân. Nơi đây, bao nhiêu người đau khổ trong thân xác và tinh thần được đón tiếp và mẹ mang lại cho tất cả mọi người lòng thương xót của Chúa từ đời này đến đời kia. Nhà và gia đình là sự săn sóc đầu tiên dành cho bệnh nhân qua sự yêu thương, nâng đỡ, khuyến khích và chăm sóc họ. Chính vì thế, Thánh điện nhà Thánh là biểu tượng của mỗi gia đình đón tiếp và đền thánh của các bệnh nhân. Từ nơi đây, tôi gửi đến tất cả các bệnh nhân ở bất cứ nơi nào trên thế giới lòng quý mến và nói với họ rằng, anh chị em ở nơi trung tâm hoạt động của Chúa Kitô, vì anh chị em chia sẻ và vác thánh giá một cách cụ thể nhất bước theo Chúa mỗi ngày. Đau khổ của anh chị em có thể trở thành một sự cộng tác quan trọng để nước Chúa hiển trị. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, Thiên Chúa qua mẹ Maria ủy thác cho anh chị em và những người gắn bó với đền thánh này một sứ mạng trong thời đại ngày nay, đó là mang tin mừng an bình và sự sống cho những người thời này thường lơ đãng bị những lo lắng trần tục thu hút hoặc bị đắm chìm trong sự khô cằn về tinh thần. Nhờ thế, sự thánh thiện của dân Chúa từ nơi này tiếp tục lan tỏa tại Italia, Âu Châu và trên thế giới, những chứng tá thánh thiện trong mọi bậc sống, để canh tân giáo hội và làm cho xã hội sinh động nhờ men của nước Thiên Chúa. Sau hết, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người với những ý nguyện trên đây cùng Ngài đọc kinh truyền tin. Sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha dùng bữa trưa với các giám mục và ban chiều khoảng 3 giờ 45 phút, Ngài đáp trực thăng trở về Vatican. Tin Tổng giáo phận Huế. Caritas Huế kết nối và chia sẻ niềm vui cho anh chị em có hoàn cảnh khó khăn. Thấu hiểu được sự khó khăn của bà con khuyết tật, nghèo khổ trong giáo phận Huế, và nhân dịp đến Huế để nghiệm thu chương trình Nguồn Nước Sống, hôm 19 tháng 3 vừa qua, các ân nhân đến từ Hoa Kỳ đã kết nối với Caritas Huế, đã có chuyến viếng thăm tặng quà cho 170 anh chị em nghèo khổ, neo đơn và khuyết tật, quy tụ tại mái ấm Hy vọng Nguyệt Biểu, Huế. Mỗi phần quà gồm có một phần bánh ăn chiều cùng các nhu yếu phẩm, dầu ăn, nước mắm, nước tương, bột ngọt, bột nêm, đường và tiền mặt. Những phần quà này không lớn nhưng thể hiện tinh thần yêu thương của những anh chị em cùng là con cái Thiên Chúa. Cha Anton Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Caritas Huế, chia sẻ rằng, tôi biết các anh chị em mỗi người mỗi hoàn cảnh, sự khiếm khuyết nơi cơ thể không ai giống ai, nhưng có chung một điểm, đó là sức khỏe yếu, sống phụ thuộc vào người khác. Nên hôm nay, tôi và các vị ân nhân đến đây để chia sẻ với anh chị em một ít quà, giúp anh chị em có chút tiền tiêu, thêm vài bữa ăn tử tế hơn, cuộc sống vui hơn. Sự thăm viếng tặng quà và động viên của Caritas Huế và các vị ân nhân đã giúp cho những người nghèo khổ, đau ốm, khuyết tật cảm nhận được tình yêu thương giữa người với người một cách sâu sắc. Cuối buổi thăm viếng, một vị đại diện những người khuyết tật cảm động và cảm ơn quý vị ân nhân. Buổi viếng thăm và tặng quà kết thúc trong niềm vui và bình an của cả những người trao tặng lẫn những người nhận lãnh.
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài giảng mùa chay thứ hai năm 2019 của linh mục giảng thuyết của Phủ Giáo Hoàng hôm 22 tháng 3 vừa qua tại Vatican. Hôm thứ Sáu, 22 tháng 3 vừa qua, cha Raniero Cantalamessa, giảng thuyết viên của Phủ Giáo Hoàng, đã có bài giảng tĩnh tâm thứ hai của ngài trong mùa chay 2019. Bài giảng có tựa đề, Hãy trở về trong chính bạn. Cha Cantalamessa bắt đầu bài giảng như sau. Thánh Augustino đã đưa ra một lời kêu gọi mà mặc dù cách nay đã rất nhiều thế kỷ, nó vẫn duy trì được sự liên quan của nó. In te ipsum redi, in interiore homine habitat veritas. Hãy trở về trong chính bạn, chân lý ở trong con người nội tâm. Trong một bài diễn văn với mọi người, ngài còn hô hào điều này kiên quyết hơn nữa. Trở về với trái tim bạn, tại sao bạn lại ra khỏi chính mình? Ra khỏi chính mình, bạn sẽ diệt vong. Tại sao lại theo những con đường mỏ vắng? Hãy trở về từ cảnh lang thang, từng đưa bạn đi quá xa như thế, và hãy trở về với Chúa. Hãy làm nhanh lên. Đầu tiên, bạn hãy trở về với trái tim bạn. Bạn đã đi lang thang và trở thành một người xa lạ với chính bạn. Bạn không biết chính bạn. Tuy nhiên, bạn vẫn đang tìm kiếm đấng đã dựng nên bạn. Bạn hãy trở về với trái tim bạn, tách mình ra khỏi thân xác bạn. Hãy trở về với trái tim bạn, hãy nhìn thấy ở đó những gì bạn có thể nhận thức về Thiên Chúa, vì đó là nơi bạn sẽ tìm thấy hình ảnh của Thiên Chúa. Chúa Kitô ngự trong con người nội tâm, và chính trong con người bên trong của bạn, bạn được đổi mới theo hình ảnh của Thiên Chúa. Tiếp tục những lời bình luận đã bắt đầu mùa vọng năm ngoái về câu trong Thánh Vịnh, linh hồn tôi khao khát Thiên Chúa hằng sống. Chúng ta hãy suy ngẫm về nơi, trong đó, mỗi người chúng ta có thể tiếp xúc với Thiên Chúa hằng sống. Theo một nghĩa phổ quát và bí tích, nơi này chính là giáo hội. Nhưng theo nghĩa bản thân và hiện sinh, nó là trái tim chúng ta, điều mà Kinh Thánh gọi là bản ngã bên trong. Con người dấu ẩn của trái tim. Mùa phụng vụ mà chúng ta đang sống cũng nhắc nhở chúng ta theo hướng này. Trong 40 ngày này, Chúa Giê-xu ở trong sa mạc, và đó là nơi chúng ta cần gặp người. Không phải tất cả chúng ta có thể vào một sa mạc ngoại giới, nhưng tất cả chúng ta có thể ẩn náu trong sa mạc bên trong trái tim của chúng ta. Thánh Augustino nói, Chúa Kitô sống trong con người nội tâm. Nếu chúng ta muốn một mô hình hoặc một biểu tượng có thể giúp chúng ta thực hiện được sự trở về này trong chính chúng ta, thì Tin Mừng cung cấp nó trong tình tiết Gia Kêu. Gia Kêu là người muốn biết Chúa Giê-xu, và để làm như vậy, ông đã rời khỏi nhà, đi qua đám đông và trèo lên một thân cây. Ông tìm kiếm người ở bên ngoài. Nhưng rồi Chúa Giê-xu nhân đi ngang qua thấy ông và nói với ông, Này Gia Kêu, lẹ lẹ xuống đây, vì hôm nay tôi phải ở nhà anh. Chúa Giê-xu mang Gia Kêu trở về nhà ông, và ở đó, ngoài tầm mắt công chúng, không có ai mục kích, một phép lạ đã xảy ra. Ông nhận ra Chúa Giê-xu thật sự là ai và tìm thấy ơn cứu rỗi. Chúng ta thường giống như Gia Kêu. Chúng ta tìm kiếm Chúa Giê-xu và chúng ta tìm kiếm người ở ngoài đường phố, giữa đám đông. Nhưng chính Chúa Giê-xu mời chúng ta trở về ngôi nhà trái tim mình, nơi người muốn gặp chúng ta. Nội tâm tính, một giá trị đang gặp khủng hoảng. Nội tâm tính là một giá trị đang gặp khủng hoảng. Cuộc sống nội tâm mà có lúc gần như đồng nghĩa với đời sống thiêng liêng, thay vào đó. Giờ đây có xu hướng bị nhìn một cách nghi ngờ. Có những cuốn từ điển về linh đạo hoàn toàn bỏ qua các chữ nội tâm tính và hồi tâm, và những chữ khác nói lên sự tiềm chế. Thí dụ, người ta cho rằng, dù sao chăng nữa, không hề có chữ nào trong Kinh Thánh tương ứng một cách chính xác với những chữ này, hoặc chúng có thể bị ảnh hưởng dứt khoát bởi triết học Platon, hoặc chúng nghiêng về chủ nghĩa duy chủ quan, vân vân. Một triệu chứng nói nhiều với ta về sự mất hiếu thưởng thức và lòng quý trọng đối với nội tâm tính này là số phận của cuốn Gương Chúa Kitô, một cuốn sách thuộc loại thủ bản dẫn nhập ta vào đời sống nội tâm. Từ Tư Thế là một cuốn sách được các Kitô hữu yêu thích nhất sau Kinh Thánh. Chỉ trong vài thập niên, nó đã trở thành một cuốn sách bị lãng quên. Một số nguyên nhân của cuộc khủng hoảng này đã có từ xưa và cố hữu trong chính bản chất của chúng ta. Thành phần cấu thành ra chúng ta, vì chúng ta được cấu thành gồm xác thịt và tinh thần. Có nghĩa, chúng ta giống như một mặt phẳng nghiêng, nhưng một mặt phẳng nghiêng ra phía ngoài, hữu hình và đa nguyên. Giống như vũ trụ sau vụ nổ ban đầu, thuyết nổi tiếng Big Bang, vụ nổ lớn. Chúng ta cũng đang trong giai đoạn mở rộng và di tâm. Mắt có nhìn bao nhiêu cũng chẳng thấy gì lạ, tai có nghe đến mấy cũng chẳng thấy gì mới. Chúng ta liên tục quay ra ngoài nhờ năm chiếc cửa hoặc cửa sổ các giác quan của chúng ta. Thay vào đó, các nguyên nhân khác chuyên biệt và chuyên đề hơn. Một là sự liên quan do các vấn đề xã hội. Một sự liên quan chắc chắn có giá trị tích cực trong thời đại chúng ta, nhưng nếu nó không được tái cân bằng, nó có thể nhấn mạnh xu hướng hướng ngoại và việc phi bản vị hóa con người nhân bản. Trong nền văn hóa thế tục của thời ta, vai trò mà đời sống nội tâm của Kitô hữu thường chu toàn đã được tâm lý học và phân tâm học đảm nhiệm. Tuy nhiên, việc đảm nhận này không đi xa hơn vô thức và chủ quan tính của nó, coi nhẹ mối liên hệ mật thiết của đời sống nội tâm với Thiên Chúa. Trong phạm vi giáo hội, việc công đồng Vatican khẳng định ý tưởng giáo hội trong thế giới ngày nay có lúc đã thay thế lý tưởng xưa chạy trốn thế gian bằng lý tưởng chạy về phía thế gian. Việc từ bỏ đời sống nội tâm và xu hướng hướng ngoại tạo thành một khía cạnh. Một trong những khía cạnh nguy hiểm nhất là hiện tượng duy thế tục. Thậm chí, hiện đang có một nỗ lực nhằm biện minh cho xu hướng mới này về mặt thần học, lấy tên là Cái chết của thần học về Thiên Chúa, hay Kinh thành thế tục. Họ nói, chính Chúa đã lập gương đó cho chúng ta. Bằng cách nhập thể, người tự làm rỗng chính người ra khỏi chính người và đời sống nội tâm của ba ngôi. Người trở thành tục hóa, nghĩa là người trở nên tan hòa vào thế tục, người trở thành một Thiên Chúa ở bên ngoài chính người. Nội tâm tính trong Kinh Thánh. Như mọi khi, lúc có cuộc khủng hoảng về một giá trị truyền thống, Kitô giáo phải đáp ứng bằng cách thực hiện một cuộc thâu tóm về một mối, nghĩa là quay trở lại buổi đầu của mọi sự để đưa chúng hướng về phía sinh hoa trái mới. Nói cách khác, chúng ta cần bắt đầu lại từ lời Thiên Chúa và dưới ánh sáng lời này và trong cùng một truyền thống, tái khám phá yếu tố chủ yếu và trường cửu, giải thoát nó khỏi các yếu tố lỗi thời mà nó vốn tích lũy qua nhiều thế kỷ. Đây là phương pháp luận được Công đồng Vatican thứ hai tuân theo trong mọi việc làm của nó. Vào mùa xuân trong thiên nhiên, chúng ta tỉa các nhánh cây mọc từ mùa trước để tạo ra sự phát triển mới từ thân cây thế nào. Chúng ta cũng cần phải làm như vậy trong đời sống của giáo hội. Các tiên tri của Israel đã nỗ lực thay đổi quan tâm của dân từ các thực hành thờ phượng và nghi lễ bên ngoài sang nội tâm tính của mối liên hệ với Thiên Chúa. Chúng ta đọc trong Isaiah, dân này lại gần ta chỉ bằng lỗ miệng và ngoài môi. Chúng tôn vinh ta, còn lòng chúng tách xa ta, và việc chúng kính thờ ta chỉ là giới điều do phàm nhân dạy thuộc lòng. Lý do là vì người phàm chỉ trông thấy điều lộ trước mắt, còn Chúa trông thấy điều ẩn đáy lòng. Và chúng ta đọc trong một tiên tri khác, hãy xé lòng, chứ đừng xé áo các ngươi. Đó là loại cải cách mà Chúa Giê-xu đã tiếp nhận và mang đến chỗ chu toàn. bất cứ ai xem xét việc làm của Chúa Giê-xu và lời lẽ của Người. Ngoài các quan tâm tín lý và quan điểm về lịch sử tôn giáo, sẽ nhận thấy một điều trên hết. Người muốn đổi mới lòng đạo của người Do Thái. Một thứ lòng đạo thường kết thúc ở các nông cạn duy nghi lễ và pháp trị. Và người thay thế ở trung tâm nó bằng một mối liên hệ mật thiết và sống thực với Thiên Chúa. Người không bao giờ mệt mỏi nhắc đến nơi bí mật là trái tim, nơi cuộc tiếp xúc thực chất diễn ra với Thiên Chúa và thánh ý sống động của người, và giá trị của mọi hành động phụ thuộc vào đó. Lời kêu gọi bước vào cuộc sống nội tâm tìm thấy cơ sở kinh thánh sâu sắc và khách quan nhất của nó trong tín lý về việc Thiên Chúa, Cha, Con và Thánh Thần cư ngụ trong linh hồn đã chịu phép rửa. Với thời gian trôi qua, một điều gì đó đã trở nên mờ ảo trong viễn kiến kinh thánh về đời sống nội tâm Kitô giáo và góp phần vào cuộc khủng hoảng mà tôi đã nói ở trên. Trong một số đường hướng linh đạo, như một số đường hướng huyền nhiệm vùng sông Ren, đặc tính khách quan của đời sống nội tâm này bị che khuất. Họ khăng khăng đòi quay trở lại đáy của linh hồn qua điều họ gọi là hướng nội. Nhưng không phải lúc nào cũng rõ ràng liệu cái đáy của linh hồn này thuộc thực tại Thiên Chúa hay thuộc thực tại bản ngã, hay tệ hơn, liệu nó có nghĩa cả hai thứ trong một hỗn hợp phiến thần hay không? Trong những thế kỷ gần đây, phương pháp trên, kết cục, đã thắng thế nội dung nội tâm tính Kitô giáo, có lúc giản lược nó vào một loại kỹ thuật tập trung và thiền định, hơn là cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô hằng sống trong trái tim một con người. Cho dù ở mọi thời đại, đều có những điển hình tuyệt vời về đời sống nội tâm Kitô giáo. Chân phước Elizabeth của Thiên Chúa Ba Ngôi bước theo thứ nội tâm khách quan thuần khiết nhất khi bà viết: "Tôi đã tìm thấy thiên đường trên trái đất, vì thiên đường là Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong linh hồn tôi." Trở về nội tâm tính. Nhưng chúng ta hãy trở về hiện tại. Tại sao khẩn thiết phải nói về cuộc sống bên trong và tái khám phá xu hướng về nó? Chúng ta đang sống trong một nền văn minh hoàn toàn hướng ngoại. Những gì chúng ta quan sát trong phạm vi vật lý đang xảy ra trong phạm vi thiêng liêng. Chúng ta gửi tàu thăm dò đến ngoại tầng Thái Dương Hệ và chụp hình những gì có trên các hành tinh xa xôi. Ngược lại, chúng ta không biết điều gì đang khuấy động vài ngàn mét dưới lớp vỏ trái đất, và do đó, chúng ta không thành công trong việc dự đoán các trận động đất và phun trào núi lửa. Chúng ta cũng biết những gì đang xảy ra lúc này, trong thời gian thực, ở phía bên kia thế giới, nhưng chúng ta vẫn không biết sự bồn chồn trong sâu thẳm trái tim mình. Chúng ta sống như thể chúng ta đang ở trong một chuyển động ly tâm với tốc độ cao. Trốn thoát, nghĩa là ra ngoài bản ngã mình, đã trở thành một loại khẩu hiệu. Thậm chí còn có thứ văn học trốn thoát và giải trí trốn thoát nữa. Có thể nói, trốn thoát đã trở thành định chế hóa. Im lặng gây sợ hãi. Chúng ta không thành công trong việc sống, làm việc và học hành mà không có một loại nói năng hay âm nhạc nào đó xung quanh ta. Đó là một loại sợ chân không, khiến chúng ta phải tê liệt theo cách này. Tôi đã từng có kinh nghiệm đi vào một vũ trường, khi được mời nói chuyện với những người trẻ tụ tập ở đó. Nó đủ cho tôi một ý tưởng về những gì chiếm ưu thế ở đó. Tiếng ồn khàn khàn và tiếng đinh tai nhức óc như ma túy. Tôi đã đưa ra một số câu dò hỏi một số người trẻ đang trên đường ra khỏi vũ trường. Và khi tôi hỏi, tại sao các bạn lại họp nhau ở nơi này? Một số đã trả lời, nhờ vậy chúng tôi khỏi phải suy nghĩ. Thật dễ tưởng tượng những loại thao túng nào những người trẻ tuổi này phải tiếp giáp khi họ đã từ bỏ việc suy nghĩ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu bài giảng mùa chay thứ hai năm 2019 của linh mục giảng thuyết của Phủ Giáo Hoàng, bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần cuối của bài giảng nói trên trong lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, phần trước chúng ta đã tìm hiểu xong 7 điểm mà Chúa Thánh Thần hoàn tất chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về vai trò của Thánh Kinh trong lịch sử cứu độ. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Như vậy, ngang qua tất cả những cái cuốn sách mà trong Kinh Thánh chúng ta đọc, chúng ta thấy đầu tiên cái mốc xác định các cuốn sách Kinh Thánh thời Cũ Ước được sưu tập lại ở chỗ này, ở cái thời lũ đầy Babylon. Lúc đó không còn đền thờ, không còn gì cả. Và dân Chúa lúc đó mới nhận ra được rằng lời Chúa quan trọng như thế nào. Và họ mới hỏi nhau, những cái người có trách nhiệm trong dân đi hỏi, hỏi cụ già, hỏi thanh niên, hỏi thiếu nữ, hỏi các em bé, còn nhớ được một lời nào mà tổ phụ Môi-se nói không? Còn nhớ được một lời nào của Joshua nói không? Còn nhớ được một lời nào của một tiên tri nào đó nói không? Và họ cứ từ mỗi ngày như vậy, ghi lại từng cái điều một. Và hôm nay, họ sưu tập lại, và khi trở về quê hương, lúc đó họ mới in thành sách gọi là Kinh Thánh Cựu Ước. Và đầu tiên, họ ghi lại tất cả những gì tổ phụ Môi-se dạy, và gọi cái bộ đầu tiên đó gọi là bộ ngũ kinh. Trong cái bộ ngũ kinh đó gọi là sách luật, thì trong đó toàn luật. Chúng ta thấy đọc lại cái cuốn sách Sáng Thế, ở chỗ này những người mà ghi lại tất cả những lời các tiên tri nói, họ nghĩ tại sao mà con người có mặt, tại sao vũ trụ lại xuất hiện ngôi sao mặt trời mặt trăng. Và nhờ vậy họ ghi lại hết để hình thành cái cuốn sách Sáng Thế, kể lại cái nguồn gốc vũ trụ và con người. Rồi tại sao lại có cái dân riêng? Chúng ta lại gặp cái cuốn thứ hai, cái cuốn sách xuất hành. Trong sách Sáng Thế chúng ta gặp thấy từ đầu cho tới khi Giuse chết. Giuse chết đó là cái giai đoạn chuẩn bị dân riêng. Sách xuất hành là cuốn sách kể lại toàn bộ những gì Chúa thực hiện cho dân riêng. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy có cuốn sách Dân Số, kể lại cái dân riêng của Thiên Chúa thời các tổ phụ, rồi thời xuất hành. Chúa làm gì cho dân riêng đó? Chúa thương dân riêng đó như thế nào? Đó là ba cuốn sách kể lại cái nguồn gốc của vũ trụ, nhân loại, của dân riêng của Thiên Chúa. Bên cạnh ba cái cuốn sách đó, anh chị sẽ gặp đọc cái cuốn sách, hai cái cuốn sách quan trọng đối với dân riêng, đó là cuốn sách luật thứ nhất và cuốn sách luật thứ hai. Cái cuốn sách luật thứ nhất gọi là sách Lê-vi. Sách Lê-vi trong đó Thiên Chúa chỉ cho dân tất cả những quy định mà người dân riêng của Thiên Chúa phải thực hiện đối với Thiên Chúa. Cái cuốn sách Lê-vi là giúp cho con người tái lập lại cái tương quan với Thiên Chúa. Cuốn thứ hai là sách Thứ Luật, gọi là Đệ Nhị Luật. trong đó chỉ cho con người những quy định bổn phận, cách thức sống, cách thức đối xử với đồng loại, để tái lập lại tương quan với đồng loại. Hai cái mối tương quan mà tội nguyên tổ đã phá hỏng. Và trọn vẹn năm cái cuốn sách này gọi là Bộ Ngũ Kinh. Rồi tiếp theo chúng ta thấy khi vào dân được Chúa huấn luyện, đưa vào được đất hứa, chúng ta sẽ đọc thấy một cuốn sách nữa, đó là sách Thẩm Phán, kể lại cái nguồn gốc của các thẩm phán, tại sao có cái thời thẩm phán. Và sau đó chúng ta thấy thời các vua được kể lại cái lịch sử của dân riêng, trải qua bao nhiêu thế kỷ, các vua xuất hiện như thế nào. Ở trong sách thứ nhất, thứ hai các vua. Rồi song song bên cạnh các sách lịch sử, chúng ta thấy xuất hiện ở chỗ này cuốn sách thứ nhất và thứ hai của tiên tri Samuel, kể lại cho chúng ta ở cái thời điểm này. Và tiếp theo chúng ta thấy tình trạng của vương quốc dân riêng của Thiên Chúa chia rẽ và đi tới sụp đổ, và cuối cùng bị đem đi lưu đày. Tất cả những cái sự kiện này được kể lại ở trong sách các vua, kể lại hết cho chúng ta cho tới khi lưu đày Babylon. Song song bên cạnh sách các vua thì chúng ta thấy toàn bộ cái thời kỳ này được kể lại trong hai cuốn sách Ký Sự. Đó là sách sử kể lại cho chúng ta thấy tại sao mà dân riêng bị lưu đày. Rồi bên cạnh đó chúng ta gặp được cái thể loại thứ ba, đó là sách các tiên tri, để biết được cái thời kỳ này, thời các vua, thời thẩm phán. Chúng ta đọc ở trong sách tiên tri Samuel. Để biết được cái thời kỳ này, chúng ta sẽ đọc thấy được trong sách tiên tri Isaiah, sách tiên tri Hosea, tiên tri Amos, trong sách Jeremiah và sách Aika. Để biết được cái thời kỳ này. Rồi khi mà tới thời lưu đày, chúng ta phải đọc ở trong sách tiên tri Daniel và Ezekiel, hai vị tiên tri của thời lưu đời. Khi mà dân Chúa được trả tự do trở về quê hương, thì chúng ta sẽ thấy hai cuốn sách nổi bật diễn tả cho chúng ta, đó là sách Ezra và sách Nehemiah. Hai cái vị này không phải là tiên tri. Rồi để hiểu được là Thiên Chúa đã chuẩn bị tới cái thời kỳ cuối cùng, thì có hai vị tiên tri nổi bật nhất, đó là tiên tri Zechariah và tiên tri Micaiah. Hai vị tiên tri báo trước về đấng cứu thế. Và như vậy, tất cả những sách cựu ước kể lại cho chúng ta liên tục cái dòng lịch sử từ khi tạo dựng cho tới Chúa cứu thế xuất hiện. Và nhìn trên cái lược đồ này, chúng ta mới thấy những cái cuốn sách đó kể cho chúng ta ở thời kỳ nào. Và nếu mà đọc rời rạc từng cuốn sách, chúng ta sẽ thấy nó rối tung lên, không hiểu. Lúc thì diễn tả thế này, lúc thì diễn tả thế kia. Thứ hai nữa, chúng ta sẽ thấy là trong sách này cũng nói, sách kia cũng nói, sách khác nữa cũng nói, vậy thì nghĩa là sao? Nhưng mà nếu mà đưa những cái sách đó vào trong, đọc trên cái lược đồ này, chúng ta thấy nó sáng hơn. Để đến khi sang tới cái thời Tân Ước, thì chúng ta sẽ thấy cái thời gian đầu Chúa Giêsu dạy không có sách nào hết. Thì nghe sau khi Chúa Giêsu chết rồi, Chúa lên trời rồi, lúc đó các tông đồ mới bắt đầu sưu tầm lại và nó hình thành bốn cuốn phúc âm. Và với bốn cuốn phúc âm đó kể lại cho chúng ta toàn bộ cuộc đời của Chúa Giêsu trong hai cái giai đoạn thực hiện ơn cứu độ. Và bắt đầu từ cái cuốn sách Công vụ các tông đồ, chúng ta bước sang cái giai đoạn thứ ba, giai đoạn của Hội Thánh. Nên trong giáo hội, các nhà kinh thánh vẫn gọi cái cuốn sách Công vụ tông đồ là cuốn phúc âm thứ năm, phúc âm của Chúa Thánh Thần, giới thiệu về Hội Thánh. Và đó là toàn bộ những gì mà chúng ta diễn được kinh thánh gọi là mặc khải của Thiên Chúa tiết lộ cho chúng ta.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình với Lời Chúa đến đây xin kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về cha Phêrô Nguyễn Văn Kiều thuộc giáo phận Bà Rịa, một linh mục biết ở lại trong tình yêu của thầy và sống như thầy yêu thương. Cha Phêrô Nguyễn Văn Kiều sinh năm 1903 tại xứ Quan Lãng, giáo phận Vinh thuộc tỉnh Nghệ An. Năm 13 tuổi, ngài vào tiểu chủng viện xã Đòi và lên đại chủng viện năm 27 tuổi. Ngày 21 tháng 12 năm 1935, ngài được thụ phong linh mục ở tuổi 32, sau đó phục vụ giáo phận Vinh 20 năm ở các giáo xứ như Thọ Hoàng, Yên Phúc, Bột Đà, Làng Truông, Ngạc Sâu. Năm 1955, ngài di cư vào Nam cùng với bà con giáo dân, và từ đó ngài phục vụ giáo xứ Vinh Hà, Hạt Bình Giả thuộc giáo phận Bà Rịa ngày nay. Cha Phêrô Nguyễn Văn Kiều thật sự là một linh mục biết ở lại trong tình yêu Chúa. Hình ảnh cha lặng lẽ cầu nguyện trong nhà thờ là một ấn tượng khó phai nơi những người ở bên cạnh cha. Khi kể về nếp sống thường ngày của cha, người dân giáo xứ Vinh Hà luôn phải sử dụng điệp khúc "Cha lại ra nhà thờ". Những giờ kinh nhật tụng, những tràng kinh mân côi kính Đức Mẹ, những giây phút cầu nguyện riêng và cả đến việc đọc sách thiêng liêng thì cha đều thực hiện trước Thánh Thể Chúa. Ngôi nhà chầu như là điểm hẹn thân quen, nơi mà cha sáng trưa chiều tối, mỗi khi có được thời gian thì cha lại đến. Nếu nhà xứ là nơi cha tiêu hao chính bản thân mình khi phục vụ đoàn chiêng, thì nhà thờ là nơi cha tìm lại sức mạnh thiêng liêng từ thánh tâm của vị mục tử nhân lành. Chắc chắn lòng yêu mến Thánh Thể đã làm nền cho các nhân đức cũng như nếp sống thanh tịnh, vâng phục và khó nghèo rất nổi bật nơi cha. Đó còn là động lực cho các thực hành đạo đức cá nhân như hy sinh hãm mình, kể cả ăn chay đánh tội. Cùng với thái độ cung kính và sốt sắng khi chầu Thánh Thể, nhất là khi cử hành thánh lễ, đến độ cha đã nhiều lần bật khóc khi đọc lời truyền phép. Lòng mến Chúa của cha Phêrô còn được củng cố nhờ vào tâm tình yêu kính Đức Mẹ cách đặc biệt. Với tràng chuỗi luôn mang trong người, cha thầm thỉ những lời kinh mân côi gần như liên lỉ suốt ngày để dâng kính Mẹ. Nếu những tâm tình và cách thể hiện lòng đạo đức chỉ là cá biệt của riêng cha Phêrô, thì lòng yêu mến thánh thể của cha vẫn có thể trở thành mẫu gương cho chúng ta hôm nay. Chắc chắn ai cũng thâm tín về sức mạnh của tình yêu thánh thể, ai cũng muốn đáp trả tiếng gọi tình yêu thánh tâm. Nhưng việc thường xuyên đến cầu nguyện trước nhà chầu ngoài những giờ phụng vụ, phải chăng đã không còn là thực hành nơi nhiều linh mục của thế hệ ngày nay? Việc viếng thánh thể phải chăng đã lâu lắm rồi, thậm chí là chưa bao giờ được đặt vào trong thời khóa biểu hàng ngày? Không vào nhà thờ sớm, dù chỉ 5-10 phút trước giờ dâng lễ, rời phòng áo ngay khi vừa thay xong lễ phục. Thời gian có mặt tại nhà thờ chỉ vỏn vẹn vừa đủ cho việc cử hành các bí tích, phải chăng đã đủ để thể hiện lòng yêu mến Chúa? Nhìn vào gương cha Phêrô, chúng ta chỉ mong có thêm những giây phút cầu nguyện trước thánh thể, tạo lại những gặp gỡ thân tình, dù biết rằng đây chỉ là một thể hiện bên ngoài, để có thể cảm nghiệm được tâm tình của người môn đệ muốn ở lại trong tình yêu của Thầy, để cầu nguyện cho mình và cho đoàn chiên, đồng thời để kính múc nguồn sức mạnh cho đời sống tông đồ. Nhờ việc ở lại trong tình yêu của Chúa trong các giờ cầu nguyện, cha Phêrô Nguyễn Văn Kiều đã sống như Chúa yêu thương đối với đoàn chiên Chúa trao. Thật vậy, nếu phải kể về cha, những giáo dân trong các giáo xứ mà cha coi sóc sẽ nhắc ngay đến cách cha yêu thương mọi người. Cuộc đời cha qua đi, nhưng vẫn còn lưu lại mãi những ký ức về một cha xứ hiền lành, ân cần, tận tụy và nhiệt thành chăm sóc đoàn chiên. Cha tận tâm phục vụ những người chung quanh cả phần hồn lẫn phần xác. Đối với mọi người, lòng yêu thương được thể hiện ngay trong cách cha vui vẻ đón tiếp những ai đến xin cha giúp đỡ, dù là để xin thuốc chữa bệnh hay để xin xưng tội, xin bí tích sức dầu. Cha tìm đủ cách để giúp đỡ những người túng nghèo hoặc đau bệnh, từ việc phát thuốc miễn phí đến việc đích thân băng rửa vết thương ghẻ lở, từ việc gửi tiền hoặc quà bánh đến việc đi tới tận nhà thăm viếng an ủi. Cha chân thành thương mến mọi người, không phân biệt lương giáo già trẻ giàu nghèo. Ngay cả sau khi cha đã qua đời, cho đến hôm nay, hàng ngày vẫn có nhiều người tìm đến cha với ước mong gặp được niềm an ủi, hoặc xin cha bầu cử giúp trước nhan Chúa. Ngày giỗ của cha hàng năm, ngày 28 tháng 4, nhiều người vẫn đến thánh đường xứ Vinh Hà tham dự thánh lễ và viếng mộ phần của cha để tỏ lòng yêu mến và tri ân. Đối với đàn chiên sứ đạo, tấm lòng mục tử của cha đã biến cha nên người phục vụ không biết mệt mỏi. Có thể nói, cha không có nghĩ đến bản thân khi phải lo cho các linh hồn. Đặc biệt trong việc trao ban bí tích hòa giải, cha không hề giới hạn giờ giấc. Thậm chí có lần cha đang dùng bữa, có người đến xin xưng tội, thì cha lập tức bỏ ngang bữa cơm, mặc áo dòng đi ra nhà thờ giải tội, sau đó mới trở vào ăn cơm tiếp. Vào các dịp lễ trọng, bởi thương giáo dân hơn cả bản thân, cha đã lấy phần mệt về mình để nhiều người đỡ mệt, nên cha sẵn sàng đạp xe đến tận các nhà nguyện giáo họ để giải tội. Theo cha, giải tội cho kẻ có tội là nhiệm vụ hàng đầu của linh mục, vì cần đem tình thương của Chúa đến cho họ để họ được bình an trong tâm hồn, nên mình phải hy sinh giấc ngủ, giờ ăn hoặc các công việc phần xác khác. Sau 36 năm miệt mài phục vụ Chúa và giáo hội trong thiên chức linh mục, cha Phêrô Nguyễn Văn Kiều đã về với Chúa một cách bình an thánh thiện vào ngày 28 tháng 4 năm 1971. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Người tựa như áng mây trôi, tháng ngày qua trời con bao xót xa, biết về đâu nay con biết về đâu. Chúa là nguồn tình yêu rất bao la, con tìm về để nương bóng bên Cha.
Trên đỉnh cao của đồi Canvê, ba cây thập giá, ba tội nhân được treo lên, đã để lại cho mỗi người trong chúng ta những tâm tình gẫm suy sâu lắng. Có một cái chết đem lại ý nghĩa vĩnh hằng. Cái chết ấy đã biến thập giá trở thành thánh giá, bởi vì thập giá ấy đã treo Chúa Giêsu vô tội, là đấng cứu chuộc. Ngài chịu chết với tình yêu bao la tự hiến. Có một cái chết gọi là chết lành, bởi người tử tội đã kịp sám hối ăn năn và xin ơn thương xót. Ngay ngày hôm đó, anh đã được ở trên thiên đàng. Có một cái chết được xem là chết chẳng lành, chết dữ. Người tử tội chưa kịp thống hối ăn năn, chưa kịp giao hòa với Thiên Chúa, tâm lòng còn cay nghiệt, nghi ngờ, chậm tin. Chúng ta đang mong cái chết nào? Ắt hẳn ai trong chúng ta cũng mong cho mình được chết lành. Ai trong chúng ta cũng mong cho mình được chết khi có ơn nghĩa cùng Chúa. Ai cũng mong được may mắn lãnh nhận nước trời như anh trộm lành kia. Mong muốn cho con cái mình được cứu rỗi, các bậc tiền nhân đã soạn lời kinh xin ơn chết lành để hướng lòng mỗi người chúng ta, và đặc biệt là các tội nhân cũng như các bệnh nhân biết dành thời gian dọn mình hầu được ơn chết lành. Lời kinh dạy rằng: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đổ hết máu mình ra và chết trên thánh giá để đền tội chúng con và cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục. Xin Chúa ban cho chúng con được nhẫn nại can đảm chịu ốm đau bệnh tật, lập nhiều công phúc. Xin cho chúng con được chết đang khi có ơn nghĩa cùng Chúa, và được Chúa gọi vào nước Chúa như người trộm lành xưa. Hãy nhìn lên thánh giá, và hãy chiêm ngắm cuộc thương khó của Chúa, để xin ơn can đảm chịu đựng. Vâng, Đức Thánh Cha Francisco có lần đã nói với các bệnh nhân những lời và những tâm tình như lời kinh đã dạy. Bệnh tật khiến cho chúng ta bị khủng hoảng và dễ bị cám dỗ rơi vào thất vọng và nổi loạn, vì nghĩ rằng đã mất mọi sự. Nhưng chính trong các lúc ấy, đức tin vén mở cho chúng ta thấy tiềm năng tích cực của bệnh tật,
đức tin không làm cho bệnh tật hay khổ đau biến mất, nhưng cung cấp cho chúng ta một chìa khóa đọc hiểu. Qua đó, chúng ta có thể khám phá ra ý nghĩa sâu xa của điều chúng ta sống. Và mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, chuyên viên của sự sống, trao ban chìa khóa đó cho chúng ta, giúp chúng ta tiến gần Chúa Giêsu hơn. Một lần khác, trong dịp kỷ niệm Ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 25 tại Lộ Đức năm 2017, qua thư bổ nhiệm Đức Hồng Y Parolin làm đặc sứ, Đức Thánh Cha Francisco lại bày tỏ sự gần gũi với những người đang chịu đau khổ bệnh tật, đồng thời Ngài cũng mời gọi họ. Hãy kiên trì cầu xin sự triển cầu của mẹ Maria là sức khỏe của các bệnh nhân, để mẹ xin con của mẹ ban dồi dào ân sủng, nhất là ơn kiên nhẫn trong đau khổ bệnh tật, giữ lòng tín thác nơi Thiên Chúa. Thánh Gioan Bosco đã dạy, sùng kính mẹ Maria là phương thế an toàn nhất để được ơn chết lành. Tâm tình này phù hợp với phần tiếp theo của lời kinh. Lạy Đức Mẹ Maria, mẹ đã đứng dưới chân thánh giá lúc Chúa Giêsu thở hơi cuối cùng. Mẹ đã thông phần đau khổ với Chúa. Suốt đời mẹ đã suy ngẫm các mầu nhiệm của Chúa, nhất là mầu nhiệm thương khó và phục sinh. Sau cùng mẹ đã chết êm ái và được lên trời cả hồn cả xác. Xin mẹ cho chúng con biết sống như mẹ, được chết như mẹ, và cùng mẹ hưởng hạnh phúc trên trời. Lời kinh cũng dạy chúng ta hướng lòng về Thánh Giuse, đấng bảo trợ các gia đình. Xin Ngài trợ giúp các bệnh nhân trong các gia đình của chúng ta như người gia trưởng đảm đang và ân cần. Lạy Thánh cả Giuse là đầu thánh gia, là gương mẫu cho các bậc cha mẹ. Ngài đã được Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria giúp đỡ an ủi lúc sắp qua đời. Xin Ngài cho chúng con và cả gia đình chúng con được sống bình an, được chết lành như Ngài. Ước gì trong mùa chay thánh và trong suốt cuộc đời, hình ảnh anh trộm lành, trộm cả nước thiên đàng, nhắc nhở mỗi người chúng ta. Hãy năng đọc kinh xin ơn chết lành, để xin Chúa cho chúng ta dọn lòng cho nên, được chết trong ân nghĩa của Chúa và được hưởng hạnh phúc đời đời. Đó cũng là lời cuối cùng của lời kinh xin ơn chết lành. Lạy Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và Thánh cả Giuse, xin cho chúng con được chết đang lúc có ơn nghĩa, được chết êm ái, được chết lành, và được lên thiên đàng hưởng phúc thanh nhàn đời đời. Amen.
Con thì thầm nguyện xin Chúa thương yêu, nơi trần đời còn bao nỗi khổ liêu, giữ gìn con đừng cho con thất vọng, vững niềm tin cho con vững niềm tin. Con nguyện cầu được yêu Chúa không ngơi, đem tình này để loan báo muôn nơi. Chúa tình yêu mãi yêu thương thiết tha, xin ngợi ca xin cha ôi hãi hà.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.